Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 25 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng.
Nhiều địa phương đơn vị đã tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Định hóa phát triển chăn nuôi thủy sản theo hướng hàng hóa.
Linh hoạt sáng tạo trong dạy và học. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 7 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 25, khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số sở ngành địa phương liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý hoạt động đấu thầu, đấu giá trên địa bàn tỉnh; tờ trình xin ý kiến về chủ trương đầu tư dự án khu đô thị sinh thái dọc sông Công, khu A tại phường Thắng Lợi và phường Phố Cò, thành phố Sông Công; tờ trình xin ý kiến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tòa nhà hỗn hợp ở thương mại dịch vụ cao tầng tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên; tờ trình xin ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trung tâm dịch vụ thể thao golf Yên Bình tại phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên. Các nội dung này đã được Thường trực Tỉnh ủy thông qua. Về tờ trình xin ý kiến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tòa nhà hỗn hợp ở thương mại dịch vụ cao tầng tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, đại biểu đề nghị trong quá trình thực hiện quan tâm xây dựng hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe, đảm bảo sự đồng bộ. Đối với khu đô thị dọc sông Công cần thực hiện được tạo sự kết nối với thành phố Thái Nguyên, tạo điều kiện phát triển du lịch, kinh tế xã hội. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan chỉnh sửa, hoàn chỉnh các văn bản trước khi ký ban hành. Đồng chí cũng lưu ý Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị doanh nghiệp ký quỹ, cam kết về tiến độ, ưu tiên đơn vị có thời gian thực hiện ngắn nhất. Chiều cùng ngày, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng. Hội nghị đã quán triệt một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ, báo cáo tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, tính riêng từ ngày 11 tháng 10 năm 2021 đến nay, Thái Nguyên ghi nhận gần 2.700 ca F0. Tính riêng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, đã có gần 900 trường hợp F0 được ghi nhận. Các bệnh viện điều trị COVID-19 của tỉnh đã tiếp nhận hơn 2.600 bệnh nhân. Hiện còn trên 1.100 F0 đang điều trị. Toàn tỉnh đã tiêm chủng được trên 1,9 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho gần 1 triệu người. Trước tình trạng gia tăng ca mắc trong những ngày gần đây, đặc biệt nhu cầu đi lại dịp lễ Tết của người dân gia tăng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, huy động cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao trách nhiệm ý thức của mỗi người dân trong công tác phòng chống dịch để nhân dân được đón Tết ấm no, hạnh phúc, bình yên. Thưa quý thính giả, ngày 7 tháng 1, nhiều địa phương đơn vị đã tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tham dự các hội nghị này. Tới dự hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021 do Quân khu 1 tổ chức có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ huyện Định Hóa. Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Cục Thuế tỉnh có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thông tin từ nhóm phóng viên thời sự.
Năm 2021, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã đạt được những kết quả nổi bật như xây dựng kiện toàn tổ chức, biên chế, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, phối hợp chặt chẽ với lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp tham gia phòng chống dịch COVID-19 đúng quy định, thực hiện tốt chế độ chính sách về quốc phòng, chính sách hậu phương quân đội, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai. Năm 2022, Quân khu 1 sẽ thường xuyên thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý sử dụng đất quốc phòng và các công trình quân sự đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích, tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân toàn diện, sâu rộng.
Năm 2021, Đảng bộ huyện Định Hóa kết nạp mới được 195 đảng viên mới, vượt kế hoạch đề ra. Trên 80% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt 1.108 tỷ đồng. Giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất nông nghiệp đạt trên 100 triệu đồng. Trồng mới và trồng thay thế trên 103 hectare chè. Có 2 sản phẩm chè được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Năm 2021, huyện có thêm 3 xã về đích nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 11 trên 22 xã. Huyện cũng đã hoàn thành đề án xây dựng huyện trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện trong năm qua, đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Định Hóa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2022. Trong đó cần tăng cường công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực, chú trọng tới công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội. Nhân dịp này, nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng và trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2021 đã được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện khen thưởng.
Năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng toàn diện đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm và giải pháp quyết liệt, ngành thuế đã đạt được những kết quả tích cực. Thu ngân sách của tỉnh đã đạt 18.000 tỷ đồng, bằng 147% kế hoạch Bộ Tài chính giao và bằng 115% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, nguồn thu nội địa do ngành thuế thực hiện đạt 15.400 tỷ đồng, bằng 162 dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 122 dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Cục thuế cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiều giải pháp hình thức tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật thuế cho người nộp thuế, thực hiện tốt quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế, hỗ trợ người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế bằng hình thức điện tử. Toàn ngành đã hoàn thành 480 cuộc thanh tra kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, số tiền thuế, tiền phạt truy thu, xử phạt, truy hoàn qua thanh tra kiểm tra đạt trên 100 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích Cục thuế tỉnh đã đạt được trong năm 2021, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng đào tạo đội ngũ đảng viên, công chức giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tiếp tục bám sát sự chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế của tỉnh để chủ động triển khai công tác thu ngân sách, tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế, chủ động tích cực phối hợp với các sở ngành tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong công tác quản lý, điều hành quỹ ngân sách nhà nước, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2022. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc đã được khen thưởng.
Kết thúc năm 2021, tổng thu của các doanh nghiệp trong Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên đạt trên 20.000 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho trên 7.000 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 6,5 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh cũng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Đặc biệt, trong năm, Hiệp hội đã vận động các hội viên quyên góp ủng hộ Quỹ phòng chống dịch và Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 trên 2,8 tỷ đồng. Đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2021, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh đã đề ra phương hướng các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội trong năm 2022.
Ngày 7 tháng 1, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 11 khóa 15 nhằm đánh giá công tác xây dựng Đảng và kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và một số nội dung khác. Năm 2021, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và các cấp ủy đảng trong đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Toàn đảng bộ đã tổ chức được 161 hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng với trên 5.800 cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia. Tổ chức 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 423 học viên thuộc đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới. Công tác phòng chống tham nhũng và các công tác khác được quan tâm chú trọng. Đối với công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng, trong năm, Đảng ủy khối đã thực hiện tự kiểm tra giám sát 5 cuộc theo chỉ đạo của tỉnh ủy, tổ chức 3 cuộc kiểm tra giám sát chuyên đề theo chương trình của Ban Thường vụ Đảng ủy khối. Công tác kiểm tra giám sát cho thấy phần lớn các cấp ủy đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra giám sát của cấp trên. Qua đánh giá, phân loại, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2021, Trong số 71 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá xếp loại, có 68 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm trên 96%. Không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Toàn đảng bộ có 5.297 đảng viên, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 98,7%. Năm 2022, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu, như tỷ lệ các cơ quan đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao đạt từ 95% trở lên. Đảng ủy khối và 100% cấp ủy các chi bộ đảng bộ trực thuộc thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng. Các chi đảng bộ cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 95% trở lên. Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí đề xuất xếp loại đảng bộ khối các cơ quan tỉnh là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, trồng rừng gỗ lớn đang là xu hướng trên thế giới và cũng là giải pháp quan trọng để thay đổi thực trạng kinh doanh lâm nghiệp hiện nay. Tỉnh Thái Nguyên có diện tích đất lâm nghiệp lớn với tổng diện tích gần 180.000 ha. Với lợi thế này thì việc triển khai rừng gỗ lớn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Đây được coi là hướng đi mới trong phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững, phản ánh của phóng viên qua bài viết sau.
Là người có kinh nghiệm trồng rừng lâu năm ở xóm Soi, xã Ký Phú, huyện Đại Từ, nhưng gia đình bà Nguyễn Thị Liên vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Bởi lẽ, lâu nay, gia đình bà chỉ trồng cây keo chu kỳ 5 năm cho nguồn thu khoảng 80 triệu đồng trên 1 hecta, trừ chi phí lãi khoảng 50 triệu đồng. Trong khi đó thì chuyển sang trồng rừng gỗ lớn thì hiệu quả kinh tế sẽ mang lại cao hơn. Nhận thức được điều đó, gia đình bà hiện đang trồng trên 2 hecta keo theo chu kỳ rừng gỗ lớn. Bà Nguyễn Thị Liên, xóm Soi, xã Ký Phú, huyện Đại Từ, phấn khởi nói.
Nhà nước có cái chính sách chuyển đổi cây trồng các thứ này là trồng sang cây keo này là kinh tế rồi thì là mọi cái là của người dân là khá hơn.
Với trên 4.200 hecta rừng sản xuất, trung bình mỗi năm, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ có trên 500 hecta rừng cho thu hoạch, giá trị kinh tế khoảng 70 đến 100 triệu đồng trên 1 hecta. Bằng nguồn thu nhập từ trồng rừng, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống ổn định. Hiện nay, địa phương cũng đang tuyên truyền khuyến khích người dân tham gia trồng rừng gỗ lớn để nâng cao thu nhập và được người dân đồng tình ủng hộ. Về hiệu quả kinh tế trồng rừng, ông Hoàng Văn Trung, trưởng xóm Cầu Mai, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ chia sẻ.
Bây giờ cái gỗ lớn thì nó mang cái hiệu quả kinh tế. Thì một ha rừng có thể là bình thường bây giờ bán có thể là nếu mà được giá được đẹp ấy, thì mới được khoảng 100 triệu. Nhưng mà sau để gỗ lớn sau đến 10 đến 12 năm. Thì cái hiệu quả thì nó sẽ khoảng tăng lên nó khoảng là 300 triệu một ha.
Đối với huyện Phú Lương, năm 2021, huyện đã trồng 80 ha rừng gỗ lớn. Để chương trình trồng rừng đạt kết quả cao, Hạt Kiểm Lâm huyện Phú Lương đã phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều lớp tập huấn về cách trồng, chăm sóc rừng, đồng thời cử cán bộ phụ trách địa bàn trực tiếp đến cơ sở, hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng rừng theo đúng mật độ, khoảng cách, đảm bảo cây sinh trưởng phát triển tốt. Về công tác tuyên truyền bà con trồng rừng gỗ lớn, ông Hoàng Quốc Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phủ Lý, huyện Phú Lương nói:
Để phát triển nhân rộng cái mô hình này hơn thì trong thời gian tới thì đối với Ủy ban Nhân dân xã Phủ Lý tiếp tục là tuyên truyền, hay có những cái giải pháp hữu hiệu hơn nữa để làm sao vận động cho bà con nhân dân để tham gia tích cực hơn vào cái việc chuyển đổi từ gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn.
Để nâng cao giá trị từ rừng, tỉnh Thái Nguyên đã đưa sản phẩm gỗ vào nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh và xây dựng chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn từ 2021 tới 2025, định hướng đến năm 2030. Tỉnh xác định giai đoạn từ 2021 tới 2025 trồng mới rừng gỗ lớn 2.000 ha, chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn 5.000 ha. Giai đoạn từ 2026 tới 2030 trồng mới rừng gỗ lớn là 14.000 ha. Vì vậy, thời gian tới, ngành lâm nghiệp sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân phát triển kinh tế từ trồng rừng gỗ lớn. Ông Lê Cẩm Long, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Để tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh cái công tác trồng rừng gỗ lớn trong thời gian tới thì tăng cường cái công tác tuyên truyền về cái mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của trồng rừng gỗ lớn, đưa vào cái việc cái sử dụng các cái nguồn giống có chất lượng, đảm bảo, xuất xứ rõ ràng, tổ chức triển khai thực hiện tốt các cái chính sách của Trung ương và địa phương đã ban hành để cho người dân tham gia tích cực hơn nữa.
Trồng rừng gỗ lớn là một trong những giải pháp nhằm tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đồ gỗ xuất khẩu. Để nhân rộng mô hình này, cần tăng cường các nguồn lực cùng sự hỗ trợ của nhà nước, cùng các chính sách hỗ trợ đi kèm để khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân phát triển rừng gỗ lớn.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Thành phố Thái Nguyên, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm có lúc mưa nhỏ, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời quang, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ. Khu vực phía Đông gồm huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong tuần tới các tỉnh phía Bắc tiếp tục xuất hiện các đợt rét đậm kéo dài. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang đến rất gần. Cùng với việc chủ động chống rét cho đàn vật nuôi, bà con nông dân cũng quan tâm tới việc thực hiện chống rét cho các loại cây trồng, đặc biệt đối với những hộ trồng rau và hoa phục vụ thị trường Tết, bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Bà con cũng nên thường xuyên theo dõi diễn biến bất thường của thời tiết để có phương án sản xuất phù hợp, không làm ảnh hưởng đến năng suất cũng như kinh tế.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Thưa quý khán giả, huyện Định Hóa có gần 800 hectare diện tích mặt nước có khả năng khai thác chăn nuôi thủy sản. Hiện nay, huyện đang tận dụng tối đa các chính sách và những giải pháp phù hợp, tiếp tục đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới về nuôi trồng thủy sản nhằm khai thác tối đa thế mạnh sẵn có của địa phương. Phản ánh của phóng viên Thế Toàn qua bài viết Phát triển chăn nuôi thủy sản theo hướng hàng hóa. Mời quý vị cùng nghe.
Với diện tích gần 0,1 hectare mặt nước, gia đình ông Ma Tuyên Nga, xóm Làng Quảng, xã Định Biên, huyện Định Hóa đã đầu tư chăn nuôi cá chép, chấm cỏ và rô phi đơn tính. Với bản tính cần cù chịu khó cộng với kinh nghiệm chăm sóc, kỹ thuật nuôi và phòng trừ bệnh cho cá được tích lũy qua nhiều năm, mô hình nuôi cá của gia đình ông Nga ngày càng phát triển, mang lại thu nhập 100 triệu đồng mỗi năm. Ông Nga phấn khởi nói.
Tức là con cá, từ ngày tôi lấy con cá của thủy sản cấp cho, tức là con cá giống tốt, tức là tôi chăm sóc cảm thấy nó lớn hơn mọi khi, chăm sóc đúng quy trình và đảm bảo kỹ thuật cá trắng lớn, tức là 6 tháng là cá rô phi là được từ 5 lạng đến 8 lạng một con.
Nhận thấy nhu cầu của thị trường về nguồn thực phẩm sạch ngày càng lớn nên các cơ quan chuyên môn của huyện Định Hóa đã vận động nhân dân đẩy mạnh thâm canh chăn nuôi thủy sản theo hướng bền vững và hiệu quả. Nhờ chăm sóc đúng cách và chủ động được nguồn nước nên cá phát triển tốt, ít dịch bệnh. Bên cạnh đó, huyện cũng đã triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí cho các mô hình chăn nuôi thủy sản, hợp tác xã nuôi trồng thủy sản, thâm canh, sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển nuôi cá lồng trên hồ chứa, các sông suối và kinh phí thực hiện chương trình bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản. Đến nay, bà con nông dân trên địa bàn đang chú trọng phát triển các giống cá rô phi đơn tính, chép lai, chim trắng và diêu hồng. Về số lượng thủy sản tăng, ông Phùng Đức Tuân, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Định Hóa, Thái Nguyên cho biết.
Hàng năm thì thủy sản có tăng về cái giá trị kể cả sản lượng hàng năm, bởi vì là những cái giống mới thì có giá trị kinh tế cao hơn, năng suất cao hơn, cho thu nhập cho người dân nó cao hơn. Thế trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến cáo nhân rộng các mô hình, đặc biệt là những cái dự án mà đã được tỉnh và huyện hỗ trợ để là mở rộng cho người dân, mà theo cái hình thức là tổ chức sản xuất mới, tổ hợp tác xã để cho, đưa ra thị trường những con nó chất lượng.
Với hiệu quả thực tế ghi nhận tại các mô hình chăn nuôi thủy sản, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Định Hóa đã xác định nuôi trồng thủy sản là một trong những hướng đi tích cực để chuyển dịch cơ cấu kinh tế với hiệu quả cao. Bởi vậy, từ những hộ chăn nuôi cá đầu tiên với quy mô nhỏ, người dân trên địa bàn huyện đã và đang mạnh dạn phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và ổn định đời sống. Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, ngày 7 tháng 1, huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện và phát động ủng hộ trong tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đồng Hỷ đã phát động và kêu gọi các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện chung tay chăm lo Tết cho người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022. Thời gian ủng hộ từ nay đến hết ngày 16 tháng 1. Tại buổi phát động đã có 67 các cơ quan, tổ chức, đơn vị ủng hộ Tết vì người nghèo với tổng trị giá trên 780 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này, huyện Đồng Hỷ đã trao quà sửa chữa, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo trên địa bàn. Trong những năm qua, huyện Đồng Hỷ đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo, chăm lo cho đối tượng nghèo, yếu thế, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng. Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm 1,7%, đạt 117% kế hoạch. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 7,44%. Tuy nhiên, toàn huyện vẫn còn gần 2.400 hộ nghèo và gần 1.600 hộ cận nghèo theo chuẩn mới. Theo đó, có nhiều hoàn cảnh còn rất nhiều khó khăn cần được hỗ trợ.
Tại huyện Võ Nhai, đại diện một số ngành địa phương của tỉnh và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn đã hưởng ứng lời kêu gọi của Ban chỉ đạo thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo huyện Võ Nhai, trao tổng số tiền trên 4,2 tỷ đồng giúp địa phương thực hiện các hoạt động hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và năm 2022. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Võ Nhai còn 20,3%, tương ứng với 3,6 nghìn hộ và tỷ lệ hộ cận nghèo là 7,6%, tương ứng với 1,4 nghìn hộ. Dịp Tết năm nay, Võ Nhai đặt mục tiêu tặng quà kịp thời cho 100% hộ nghèo cận nghèo trên địa bàn. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đại diện lãnh đạo huyện Võ Nhai trân trọng cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, các tập thể và cá nhân đã dành tặng cho người dân thuộc diện hộ nghèo cận nghèo trên địa bàn huyện vùng cao còn nhiều khó khăn.
Đến nay, 170 doanh nghiệp trên địa bàn Thái Nguyên đã có thông báo dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 với gần 81.500 người lao động được nhận tiền thưởng Tết, mức thưởng cao nhất trên 200 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng. Trong đó, mức thưởng cao nhất từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức thưởng bình quân hơn 8,3 triệu đồng một người, cao nhất 200 triệu đồng một người. Khối doanh nghiệp trong nước có mức thưởng trung bình từ 3,2 triệu đồng đến 8,2 triệu đồng một người. Các cấp công đoàn cũng đang triển khai việc hỗ trợ vé tàu Tết cho người lao động về quê ăn Tết.
Theo ước tính của cơ quan chuyên môn, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2021 là dưới 3%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ đạt trên 30%, hoàn thành kế hoạch năm. Hoạt động hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục được quan tâm. Mặc dù gặp khó khăn do dịch COVID-19, nhưng với sự chủ động tích cực của ngành chức năng, nên ước tính số lượng lao động trên địa bàn tỉnh được tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cả năm là 750 người, gần bằng 64% năm 2020. Trong năm 2021, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo cho 36.000 người, đạt 90% kế hoạch. Hỗ trợ học nghề cho đối tượng có ngân sách trình độ đào tạo cao đẳng và trung cấp là 1,3 nghìn người. Tính chung trong năm 2021, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp giảm 8,63% so với cùng kỳ, tương ứng giảm khoảng 16.000 lao động.
Ngày 7 tháng 1, Thái Nguyên ghi nhận 165 trường hợp có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Số F1 phát hiện mới trong ngày là 775 trường hợp. Hiện toàn tỉnh có 434 trường hợp F1 cách ly tập trung, gần 4.900 trường hợp cách ly tại nhà, 88 trường hợp cách ly tập trung tại ký túc xá công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Đến nay, 3 bệnh viện điều trị COVID-19 của tỉnh đã điều trị khỏi bệnh cho gần 1.500 bệnh nhân. Toàn tỉnh đã tiến hành tiêm trên 1,96 triệu mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó đối tượng từ 18 tuổi trở lên đạt 97,5%. Trong đó có xấp xỉ 845.000 người được tiêm đủ liều cơ bản, đạt 92%.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn về việc phân bổ vaccine đợt 24 để triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, tổng số liều vaccine phân bổ đợt 22 là gần 123.000 liều vaccine Pfizer. Với nguyên tắc phân bổ như sau, tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi và người trên 18 tuổi đã được tiêm mũi 1 vaccine Pfizer đủ 3 đến 4 tuần. Tiêm liều bổ sung hoặc liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên theo thứ tự ưu tiên tại kế hoạch số 230 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tỉnh, Sở Y tế và các sở ban ngành địa phương triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo đúng đối tượng, số lượng vaccine đã được phân bổ, thực hiện tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiến độ theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.
Thưa quý thính giả, để học sinh giữ vai trò trung tâm, phát huy tính chủ động sáng tạo trong mọi hoạt động dạy học, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đặc biệt chú trọng việc đổi mới phương pháp giáo dục, khuyến khích thầy cô giáo tìm tòi, nghiên cứu, đưa vào bài giảng những sáng kiến mới. Việc đổi mới đã tạo nên những hiệu ứng tích cực, giúp học sinh phát huy những năng lực phẩm chất cơ bản về sáng tạo, phát hiện, giải quyết vấn đề, giao tiếp và làm việc nhóm, từ đó nâng cao hiệu quả công tác dạy và học.
Tại trường Trung học cơ sở Minh Tiến, ngôi trường vùng sâu vùng xa nhất của huyện Đại Từ, với hơn 80% học sinh là người dân tộc. Mỗi tiết học địa lý hay sinh học do cô giáo Quỳnh Anh đứng lớp luôn tạo được nhiều hấp dẫn, hứng thú cho các em học sinh. Cô luôn nỗ lực tìm tòi phương pháp mới sinh động có hiệu quả để vận dụng vào việc giảng dạy sao cho học sinh hiểu bài và tiếp thu bài một cách nhanh nhất. Em Tạ Quang Thắng, lớp 6B, trường Trung học cơ sở Minh Tiến, huyện Đại Từ, phấn khởi nói.
Cô giảng rất hay ạ. Cô có thể cho xem TV, xem các kênh vòng quay trục của trái đất, những cái va chạm của các hệ hành tinh khác.
Cô giáo Hoàng Thị Quỳnh Anh, trường Trung học cơ sở Minh Tiến, huyện Đại Từ chia sẻ.
Lúc nào tôi cũng nghiên cứu bài học, xây dựng kế hoạch dạy học và lựa chọn những cái hình thức tổ chức hoạt động dạy học phù hợp nhất và với tinh thần là vừa học vừa chơi, giảm áp lực cho học sinh.
Tiết học lịch sử của cô và trò trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Sông Công được đổi mới phương pháp dạy học theo nguyên tắc lấy học sinh làm trung tâm, chuyển việc truyền thụ của giáo viên thành việc hướng dẫn học sinh tự học. Điều này đã giúp giáo viên trong việc sử dụng khai thác hiệu quả các phương tiện, thiết bị phục vụ dạy học tích hợp, đồng thời giúp học sinh thêm chủ động, mạnh dạn, tự tin khi giao tiếp trước đám đông, tăng sự hỗ trợ đoàn kết giữa các thành viên trong lớp. Về cách sắp xếp cho học sinh học, cô giáo Dương Thị Hải Quỳnh, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Sông Công chia sẻ.
Khi mà phân công nhóm xong thì mình sẽ phân rõ nhóm trưởng và nhóm trưởng thì sẽ tùy vào từng cái tính cách cũng như là cái khả năng tiếp nhận kiến thức của mỗi bạn đấy ạ, để giao nhiệm vụ kiến thức cho mỗi bạn để bạn nào cũng có cái nhiệm vụ riêng của mình.
Về cách tiếp thu bài học, em Lê Hương Giang, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Sông Công nói.
Em cảm thấy đây là một phương pháp khá là mới lạ, học rất là dễ tiếp thu và có thể khiến cho các bạn hoạt động tập thể tốt và có tinh thần dễ thích ứng hơn.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, nhiều trường học phải thường xuyên linh hoạt trong chuyển trạng thái giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến. Với mong muốn không ngừng nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến, tạo hứng thú học tập cho học sinh, các thầy cô giáo nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi và chủ động đổi mới phương pháp dạy học, đảm bảo phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh. Ông Trịnh Văn Dũng, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sông Công đánh giá.
Nhiều thầy cô đã có những cái phương án hay, những cái phần mềm mới để áp dụng cho cái việc dạy học để giúp học sinh dễ hiểu và giúp học sinh dễ tiếp cận với cái việc học tập.
Về sử dụng các bài giảng trong dạy học trực tuyến, ông Phan Tuấn, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Từ cho biết.
Các thầy các cô vẫn vận dụng linh hoạt để sử dụng những cái nội dung bổ trợ của các đơn vị kiến thức có trên máy tính mà các thầy các cô đã chuẩn bị sẵn hoặc là có trên hệ thống mạng để tạo những cái hứng thú trong quá trình cho học sinh khi tổ chức các hoạt động giáo dục.
Có thể khẳng định rằng, vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong hoạt động dạy và học. Khi mà đội ngũ giáo viên không ngừng đổi mới sáng tạo trong dạy và học, giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, sẽ góp phần không nhỏ trong nâng cao chất lượng giáo dục.
Quý thính giả vừa nghe bài viết Linh hoạt sáng tạo trong dạy và học. Ít phút còn lại là những thông tin về dự báo thời tiết trên địa bàn cả nước.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, từ gần sáng mai có mưa rào rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời quang, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, gần sáng mai có mưa rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, phía Bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, biên tập Hoàng Quỳnh, các giọng đọc Hoàng Tú, Lê Thủy cùng các kỹ thuật viên Hoàng Tú, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.